Có vẻ như dạo này anh Thái vướng lưới ái tình thật sự. Không riêng gì Nam mà tất cả mọi người đều nhận rõ sự thay đổi của anh. Anh chải chuốt hơn trong ăn mặc, chăm chỉ rửa xe đến mức nó bóng loáng lên như xe mới. Chiều đến, anh cứ nhong nhóng hết giờ làm việc. Còn một điều này nữa, chỉ mình Nam mới biết. Ấy là anh Thái hay đi về khuya và rất chăm về Hải Phòng thăm bố mẹ. Anh bảo xin viện trợ để đầu tư cho tình yêu. Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, gia đình lại khá giả. Ông bà chỉ mong sớm có cháu nội, tiếc gì tiền cho con trai đầu tư, theo cách nói của anh Thái. Anh Thái phởn phơ, lúc nào hứng chí lại hát rống lên, lắm khi làm Nam phì cười, anh lên giọng. Chú mày yêu vào, lại cả phởn phơ gấp chục lần anh ấy à, trẻ mà. Anh Thái bổ bả coi Nam như bạn chí cốt, không giấu giếm điều gì. Đi chơi với bạn gái về, có bao nhiêu chiều tán tỉnh anh kể hết với Nam. Theo lời anh thì Thanh, cô bạn gái bây giờ, chỉ trạc tuổi Nam, thông minh và sắc sảo tuyệt vời. Đến khi Nam hỏi cô ta làm gì, ở đâu, thì anh Thái ậm ờ. À, không phải dân trí thức như bọn mình đâu, bán hàng thôi. Nam tỏ vẻ thất vọng, cậu không nghĩ rằng anh Thái lại đi yêu một cô gái bán hàng, dù có bán hàng gì đi chăng nữa. Với Nam, đã là tình yêu, phải có sự tương đồng, cả về tâm hồn, hình thức lẫn học vấn. Anh Thái như đọc được suy nghĩ của Nam thanh minh. Đừng có thất vọng dội thế, anh nói rồi, anh chỉ thích phụ nữ thông minh thôi. Thanh làm anh ngạc nhiên lắm. Em đã thấy cô gái bán hàng nào đọc lào lào hàng trăm câu truyện Kiều chưa? Biết cả từ Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị, Vương Xương Linh, Mạnh Hạo Nhiên, đến Goethe, Lamartine, Victor Hugo, Pushkin hay Lev Tolstoy. Quá thật là đáng nể. Anh chưa bao giờ thắng Thanh trong tranh luận. Nam nghi ngại. Liệu có phải là yêu nhau của ấu cũng tròn không hả anh? Anh Thái bảo Nam là lẩm cẩm như cụ già. Có vẻ anh đã muốn thuyền tình của mình dừng chân tại bến này. Nhưng một hôm Nam thấy anh thần mặt, cậu lẳng lặng không dám hỏi. Mãi sau anh Thái mới khẽ khàng. Nam có nghĩ rằng trong tình yêu, vật chất cũng là yếu tố quan trọng không? Nam lắc đầu. Em không nghĩ thế. Có nghĩa là cậu coi trọng tình cảm thiêng liêng phải không? Ừ, nó là như thế. Ai người ta cân đong đo đếm tình cảm bằng tiền. Nhưng anh vẫn thấy thế nào ấy? Nam chột dạ. Thế nào nghĩa là làm sao mà trong chuyện gì? Anh Thái thành thật. Đấy, vẫn chuyện yêu. Tuần trước di chuyền và dòng mã não, tuần này lắc đeo tay, quần áo. Có nghĩa là... Nghĩa là anh mày phải trả tiền, hiểu chưa? Tự nhiên lôi nhau ngay vào cửa hàng, mà hình như thú vui mua sắm là cái tật của con gái hay sao ấy. Đến sạc nghiệp. Tuần trước vẫn đeo dây chuyền cũ, đã đòi mua mới, rồi cất biến đi đâu mất dây cũ. Qua lời lẩm nhảm của anh Thái, Nam lờ mờ đoán chuyện gì xảy ra với anh. Cậu hoang mang khuyên. Thì anh cứ từ từ cái đã. Em thấy không nên yêu nhanh thế. Mà người thích của thì sẽ rẽ đúng tình cảm. Ai đời lại... Anh Thái khoát tay. Thôi, hỏi lo nghĩ. Đâu có đó. Biết đâu kẻ được lời lại chính là anh mày. Nam không để ý lắm đến lời anh Thái nói. Nhưng đêm hôm sau anh đi không về. Sáng sớm mới lò dò đứng ở cổng, gọi bác bảo vệ toán lên. Anh chỉ thì thào. Tối anh nói cho mà nghe. Rồi vội vã đi đánh răng, ra ngồi lì ở hàng xôi đầu đường. Đến tối anh không đi chơi. Nam hỏi, anh trả lời cục ngủng. Cấm vận rồi. Mãi khi đi ngủ, Nam đang lơ mơ thì bị anh dựng dậy thì thào. Đừng ngủ vội, tao kể chuyện này hay lắm. Nam cố căng mắt, căng tai và lấy giọng tỉnh táo. Chuyện gì, anh kể đi. Ừ, chắc mày chưa biết thế nào là con gái, nhỉ? Đằng ngái ngủ, Nam cũng phải phì cười. Anh lại lanh quanh chuyện đấy, nói mãi dư chán. Lúc nào cũng con gái, em có cả lũ bạn gái thân, biết giết chưa cái gì. Anh Thái đập vai Nam. Phỉ à, mày đúng là bò đội nón rồi, biết hay không là ở góc độ khác cơ. Góc độ gì? Anh Thái nhấn từng tiếng một. quan hệ nam nữ ấy mà. Tao nói toẹt ra nhé, mày chưa biết đến cơ thể đàn bà, phải không? Nam nóng bừng cả mặt. Anh hỏi em câu ấy để làm gì? Anh Thái im lặng một lát, rồi nặng nề.
Chú có biết đêm qua anh ở đâu không?
Nam trả lời liều.
Ở chỗ chị Thanh.
Ừ, chú mày đã khôn hơn rồi đấy. Nhưng anh thất vọng quá.
Thất vọng gì sao?
Chẳng còn gì cả, hiểu không? Anh không nghĩ là như thế. Thật ra anh cũng có ý định nghiêm túc. Nam vẫn cứ ngơ ngơ.
Thế chị Thanh...
Chị Thanh cái con khỉ. Nó thành đàn bà từ bao giờ rồi ấy? Thành thạo và cũng sòng phẳng lắm.
Giờ thì Nam đã hiểu. Cậu nằm im. Cậu không muốn tham gia thêm chuyện này. Nhưng anh Thái chưa chịu thôi.
Anh cũng đã nghi nghi. Mà thôi, mày ngủ chưa đấy?
Nam cố tình không nói. Thấy cậu không trả lời, anh Thái cũng im lặng. Một lát sau, Nam đã thấy anh ngáy đều đều. Con người vô tâm đến thế.
Những tưởng anh phải dằn vặt trằn trọc suốt đêm về chuyện ban nãy. Nam kéo chăn, cố ru mình vào giấc ngủ. Anh Thuyên đến nhà Ngân, mặt buồn buồn thông báo.
Anh đến chia tay em đây.
Ngân thấy lo lo.
Sao lại thế? Anh đi làm xa à?
Anh Thuyên lắc đầu.
Không, bố mẹ anh quyết định chuyển về quê nội.
Về quê nội? Ngân tròn mắt. Tại sao lại có quyết định lạ lùng này? Từ hôm đi thực tập về, đã mấy lần cô và Hà tính rủ nhau đến nhà Thúy, nhưng rồi vẫn chưa đi được. Mỗi đứa bị cuốn vào một việc, lại ít ra trường, nên thành thử muốn gặp nhau cũng khó. Thúy chưa về, tại sao ông bà Viên lại quyết định về quê?
Ngân biết, quê nội Thúy ở Thái Bình.
Ngân hỏi dồn.
Sao lại về quê? Còn nhà cửa trên này, rồi còn... Thúy nữa, cả chị Tuyết cũng...
Anh Thuyên buồn bã. Bố mẹ anh về hưu lâu rồi, anh thì nghề ngỗng không có, sống ở đây làm gì? Về quê vẫn còn đất cát cha ông. Chú ruột anh có mấy lò gạch, anh không thất nghiệp đâu. Nhà cửa trên này đã nhượng lại xong xuôi. Còn Thúy, nó có tìm về, thì anh chắc là sẽ đến chỗ em đầu tiên. Nhờ em nhắn lại, rồi đưa phong thư này cho Thúy, nó sẽ biết đường mà tìm về.
Ngân thấy mắt mình cay cay.
Bao giờ thì...
Chiều nay anh về, bố mẹ anh về trước rồi, mọi thứ xong xuôi đâu đó cả. Anh về sao vì còn phải đến chỗ em, với lại còn vài việc lặt vặt nữa.
Ngân thất vọng.
Thế em không được đến chào hai bác rồi, em tệ quá, dạo này bận bịu nên không sang thăm hai bác được.
Anh Thuyên run run đưa cho Ngân lá thư dán kín rồi ra về. Ngân ngẩn người nhìn theo. Thế là cả gia đình Thúy đã chuyển về quê. Chuyện chỉ có thế thôi mà Ngân thấy hụt hẫng cả người. Dáng gù gù của anh Thuyên khuất xuống cầu thang. Ngân nhìn lại lá thư trên tay, nét chữ ngoài phong bì ngoạch ngoạc vụng về. Gửi em Thúy, nhờ Ngân chuyển giúp.
Không biết đến bao giờ lá thư này mới đến tay Thúy, hay nó cứ mãi mãi ở đây.
Ngân chợt viễn vong ước có phép màu nào đó đưa Thúy trở lại ngay lập tức. Ít ra Thúy còn thấy anh Thuyên thương mình biết bao nhiêu. Buổi chiều, chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, Ngân đạp xe tới nhà Thúy. Dù cô biết chắc giờ đó anh Thuyên cũng đã rời Hà Nội. Ngôi nhà đã sang tay chủ mới, người ta đang đập cổng và nền nhà làm lại. Cát, gạch, vữa, ngổn ngang, tiếng búa đập chang chát. Thấy Ngân tần ngần ở cổng, đám thợ xây ngừng tay, ngoái hết ra trêu chọc.
Tìm gì thế, cô em ơi?
Tìm anh hả? Vào đây nào, đừng ở cổng làm gì cho rét.
Bỏ quên cái gì trong nhà đó hả em?
Ngân lẳng lặng quay xe, lòng trĩu buồn. Gian nhà cũ kỹ thân thương của Thúy không còn nữa. Không còn những buổi Ngân đạp xe tới chơi, không còn những lần hai đứa đứng ở cổng ba hoa, vặt trụi cái giàn hoa sao thắm đỏ. Biết bao giờ Thúy mới trở về, Thúy sẽ nghĩ gì khi hiện ra trước mắt không phải là nhà mình, mà chỉ là những con người lạ quắc. Việc chuyển nhà gấp gáp của ông bà Viên cứ như sự trốn chạy khỏi cuộc sống gieo neo tứ phía, trốn chạy khỏi ám ảnh của những bất hạnh, và trốn chạy khỏi cả những ánh mắt, lời bàn tán,
dị nghị xung quanh. Chắc cả hai ông bà đã đau khổ lắm khi đi đến quyết định này. Ở nhà cũ của Thúy ra, Ngân hối hả đạp xe tới nhà Hà. Con Kỳ hật lên một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im. Nó vẫn nhận ra người quen. Hà đi vắng. Lẽ ra như mọi hôm, Ngân sẽ đạp xe về. Nhưng hôm nay cô quyết tâm chờ Hà bằng được. Hà đi với anh chàng tài xế chắc là lâu. Mẹ Hà bảo chẳng biết chúng nó đi đâu, suốt từ trưa, không dặn lúc về. Ngân muốn Hà biết ngay chuyện gia đình Thúy đã chuyển về quê. Trong óc Ngân lóe lên một ý nghĩ. Hay là hôm nào đó mình về Thái Bình thăm ông bà Viên, chắc chắn sẽ rủ Hà cùng đi. Ông bà Viên có lẽ sẽ mừng lắm. Thật may, Hà về ngay sau đó, dẫn anh chàng bảnh trai bữa trước. Nhìn cả hai có vẻ phởn phơ khác thường, không còn lòng dạ đâu để đùa bỡn hay hỏi Hà một câu, cô vào chuyện ngay. Hà có biết không, gia đình Thúy chuyển về quê rồi. Hà nhướng mắt, hỏi bằng giọng vô tâm nhất trần đời. Thật không đấy, thế Thúy đã về chưa mà chuyển nhà chuyển cửa? Lạ nhỉ, ở Hà Nội không sướng thì thôi, lại đùng đùng chuyển về quê. Giá như không có anh chàng tài xế của Hà ở đó, Ngân sẽ hét lên với Hà rằng, Hà vô trách nhiệm với bạn bè, rằng Hà dửng dưng quá thể. Nhưng Ngân chỉ nén tiếng thở dài, lạnh lùng bước ra hè. Thúy chưa về. Thôi, Ngân về đây. Chào anh ạ. Hà tiễn Ngân vội vàng và vội vàng quay vào. Ngân đạp xe uể oải trên đường, thấy nỗi chán nản dâng lên ngập lòng. Cô chán Hà, chán những điều đang diễn ra trước mắt. Cuộc đời phức tạp quá. Cô đặt chân vào mới thấy hết những nỗi gập ghềnh khuất lấp. Ngân chợt lo đến thắt lòng. Cô đang vào đời bằng hai bàn tay trắng và sự lẻ loi, không điểm tựa vững vàng, chỉ thấy khó khăn gian hàn trước mặt. Liệu có khi nào cô bị chết chìm giữa biển đời rộng lớn này không? Ngân thấy thèm một niềm an ủi và sự sẻ chia. Nếu cứ mang cảm giác thế này, cô sẽ gục ngã mất. Ngân nghĩ đến giáo, nhưng đạp xe được nửa đường đến nhà anh, cô lại lặng lẽ quay lại, rẽ sang đường khác. Ngân tìm đến với Cúc. Cô muốn nghe Cúc cười, muốn hai chị em chơi trò gì đó để quên đi những ám ảnh bây giờ. Giáo mời Ngân đến chơi, ăn cơm tối, nhưng có cô em họ con nhà dì vừa từ quê ra. Lúc Ngân đến, cô em Giáo đã đi chợ. Ngân hỏi, sao lại để cho khách đi chợ thế? Mà em anh có quen đường không? Giáo cười. Quen rồi, thỉnh thoảng nó lại ra chơi, đi chợ suốt ấy mà. Ngân cứ vào đây đi, tí nữa làm tổng chỉ huy trong bếp, được chứ? Anh chỉ xin chân phụ thôi. Bố Giáo khỏe hơn, ra ngoài bàn uống nước, giọng ông cụ khàn khàn. Cháu học cùng lớp với Giáo hả? Mấy lần trước cháu đến chơi, bác biết, nhưng không dậy được. Bệnh này mùa đông khổ lắm cháu ạ, ấm ấm thì lại đỡ. Ngân lễ phép và chăm chú nói chuyện với ông. Cô em ngẩn ngơ của Giáo ngồi cạnh bố, thỉnh thoảng cười, nụ cười ngô nghê. Ông bố nhìn đứa con bất hạnh, ánh mắt ấm áp và thương xót. Ông đưa tay kéo cổ áo xộc xệch của con. Lại quên rồi, bố đã bảo bao nhiêu lần là quần áo phải gọn gàng thẳng thớm kia mà. Dường như với ông, đó không phải là đứa con tật nguyền. Ngân chớp chớp mắt cảm động. Cô không biết đến tình yêu thương của người cha, nghe lời chỉ bảo dạy dỗ của cha bao giờ. Đối với Ngân, cha chỉ là một khái niệm mờ xa, gần như không tồn tại. Ngân ngước mắt lên, thấy Giáo đang nhìn mình chăm chú. Cô đứng dậy, vòng ra phía sau bàn định đi xuống bếp. Chợt Ngân nhìn thấy con búp bê to tướng được túm bằng một chiếc túi vải để trong tủ kính, chỉ thò ra đôi chân. Cô nhìn Giáo hỏi, sao anh lại để nó thế kia? Giáo lúng túng. Anh không thích, mà cũng sợ cô nàng này. Giáo chỉ vào em gái, nổi hứng đòi nghịch thì sẽ tan tành. Ngân lắc đầu. Không được để như thế này, nếu cần anh cất vào chỗ khác. Ngân nhẹ nhàng mở tủ, lấy con búp bê ra khỏi túi vải. Giáo chằn buộc khá kỹ càng, khiến Ngân cảm thấy tội nghiệp cho cô bé búp bê. Món quà này do chính Vân Dung tặng Giáo. Kể cũng nực cười, thoạt đầu chính Giáo cũng không hiểu tại sao Vân Dung tặng mình búp bê, mà lại là một con búp bê đã cũ. Cả lớp liên hoan chia tay với thầy thực tập xong, Vân Dung đã đòi gặp riêng Giáo. Cô bé trao cho anh con búp bê này, Giáo tròn xoe mắt nhìn, ngạc nhiên. Vân Dung buồn buồn nhìn thẳng vào mắt anh.
Em tặng thầy, thầy nhận đi và đừng ngạc nhiên. Em muốn kỷ niệm thầy một vật gì đó, để có lúc thầy còn nhớ rằng trong đời đã có lần em được gặp thầy.
Thầy đừng chơi con búp bê này, nó rất có ý nghĩa với em. Mẹ em gửi nó về từ bên Đức. Bao nhiêu lần cảm thấy buồn và cô đơn, em có nó bên cạnh.
Em lớn lên cùng nó, em muốn tặng thầy vật gì thân thiết nhất với mình và mình quý nhất.
Giáo lúng túng. Nhưng ai lại...
Vân Dung lắc đầu.
Kỷ niệm nhỏ nhoi thôi mà thầy, em tin thầy không từ chối.
Giáo nhận, anh cảm ơn Vân Dung và tặng cô bé cây bút mới. Sau đó giáo kể với Ngân. Ngân không cười mà cứ suy nghĩ mãi. Cô bảo Vân Dung thật đáng thương. Cô bé ấy cũng gặp bất hạnh trong cuộc sống. Dù bề ngoài, về vật chất, Vân Dung hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Con búp bê tóc vàng mắt xanh được giáo Tần Ngần trao cho Ngân. Anh bảo,
khổ quá, anh thì đem búp bê về làm gì?
Ngân không đồng ý, cô bắt giáo phải giữ bằng được. Theo cô, đó là tình cảm thật của Vân Dung. Giáo không nên coi thường hay giễu cợt. Mặc dù giữa anh với Vân Dung chỉ tồn tại mối quan hệ thầy trò, trân trọng tình cảm của Vân Dung không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những tình cảm ấy. Dù sao, đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Giáo nhìn Ngân chăm chú chải lại tóc cho cô bé búp bê. Anh nghĩ nếu mình là Ngân, chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng rồi giáo thấy buồn cười cho mình. Giữa anh và Ngân đã có gì đâu mà Ngân phải chạnh lòng, phải ghen. Ý nghĩ ấy khiến giáo lo lo, anh lại thầm hạ quyết tâm cho mình. Nhất định hôm nay phải nói, phải thú nhận với Ngân rằng mình yêu Ngân. Năm học sắp hết rồi, chẳng biết rồi mọi việc sẽ diễn biến đến đâu. Nhưng anh không thể không có Ngân, không thể không ở cạnh Ngân. Liệu rồi Ngân có chấp nhận không?
Anh giáo ơi, ra đỡ em một tay nào, nặng quá. Vỏ xe lại bị thủng một lỗ to tướng rồi đây này.
Tiếng con gái toang toác vui vẻ. Chắc em giáo đi chợ về. Ngân thấy giọng nói quen quen, như thể cô đã được nghe ở đâu đó. Giáo vội chạy ra trước cửa. Ngân từ tốn đi theo.
Bạn anh đã đến chưa? Em là không biết nấu nhiều món lằn nhằn rắc rối đâu đấy nha. Em chỉ mua theo lời anh dặn thôi. À đây, em chào chị. Ơ kìa, chị...
Ngân trố mắt nhìn. Gương mặt cô gái quen lắm, mà không hiểu Ngân đã gặp ở đâu. Cô gái cũng nhìn Ngân ngỡ ngàng. Lắp bắp một lúc mới reo toáng lên.
Úi giời ơi, em nhớ ra rồi, cứ ngờ ngợ mãi. Chị là chị... gì ấy nhỉ? Ngày xưa đi cùng tàu với em. Đúng rồi, chị còn bảo chị xuống ga Ấm Thượng.
Ngân reo lên.
Ừ, đúng rồi, bất ngờ thật đấy. Thảo nào vừa nghe tiếng đã thấy quen quen. Chị... à em, tên là gì nhỉ? Mình quên bén mất rồi.
Lại đến giáo ngạc nhiên.
Thế có nghĩa là hai người quen nhau à? Từ bao giờ?
Cô gái cười to hơn.
Lâu lâu rồi chị nhỉ? Hồi ấy em lên thăm chị Hằng đẻ. Ừ đúng rồi, hồi hè. Em nhớ là vừa gặt xong mà lị.
Ngân cảm thấy vui vui. Cô gái cùng tàu ngày ấy lại là em giáo. Cuộc gặp lại thật tình cờ.
Trái đất tròn thật đấy. Thôi vào đây. Chắc chắn chị em mình có nhiều chuyện để nói. Nào đưa chị sách làng cho.
Biết Ngân chưa nhớ ra tên của em mình, giáo nháy mắt.
Anh cứ giới thiệu lại nhé. Đây là chị Ngân, hay cùng lớp kìm xếp của anh đấy.
Còn đây là Giang, tên vẫn gọi quen ở nhà là Út, em con dì anh.
Gớm, anh cứ dài dòng, lại còn lôi cả tên Út của em ra. Chị Ngân à, ở quê em hay lắm, không được trùng tên với người lớn tuổi. Em lại trùng tên với một bác trong làng, thế là mọi người cứ gọi là Út. Tên thật chỉ có trong giấy khai sinh thôi. Em là con Út mà.
Cô em gái ngẩn ngơ của giáo cứ quấn lấy Út, có vẻ nó thích chơi với Út. Giáo kéo tay em.
Em đi lên nhà đi, có biết nấu cơm đâu mà xuống đây.
Út lườm anh.
Gớm, phân biệt đối xử quá đấy. Chuyện bếp núc là của con gái. Có, anh phải lên nhà ấy.
Dưới sự hướng dẫn của Út, cô em giáo cũng kiên trì ngồi nhặt rau thơm. Bếp than tổ ong mới nhóm. Làm Ngân ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cứ thi nhau phản công. Cô chạy ra ngoài vòi nước. Giáo ân cần lấy khăn lau mặt cho Ngân.
Em cứ để lát nữa hãy...
Ngân ngượng ngùng, giật vội chiếc khăn từ tay Giáo. Anh đưa đây em, buồn cười thế.
Giáo hấp tấp quay đi, cũng thoáng chút ngượng ngùng. Mà xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên anh lại... Chưa bao giờ anh có cử chỉ thân mật gần gũi thế với một cô gái. Trong bếp, Út cứ thủ thỉ.
Chị Ngân ơi, anh Giáo hiền lắm cơ. Con trai mà đảm đang gấp vạn lần con gái. Họ nhà em, ai cũng thương cũng khen anh ấy. Ai cũng lấy anh ấy ra làm gương cho con cái mình.
Ngân đùa.
Này, đừng dạy gì mà quảng cáo không công thế.
Út cười lém lỉnh.
Em không quảng cáo đâu, mà chị Ngân biết không? Anh Giáo thì thào với em rằng, hôm nay có người yêu anh đến ăn cơm cùng, em xem chị ấy thế nào.
Ngân đỏ bừng mặt.
Đồ quỷ, lại bị chuyện để trêu chị chứ gì, chị nói rồi.
Út tỉnh bơ.
Em không bịa, không tin chị có hỏi anh Giáo mà xem. Anh Giáo ơi!
Ngân hốt hoảng buông đũa, bịt miệng Út.
Ấy đừng, kệ anh ấy.
Giáo đã bình bịch chạy đến nơi ngạc nhiên.
Gì thế? Mà hai chị em...
Ngân lắc đầu lia lịa, cố bịt miệng Út để Út không thể nói được.
Không có gì, anh lên nhà đi.
Út cười gần sặc, thoát khỏi bàn tay Ngân, lại tiếp tục tấn công.
Tưởng ai? Nếu là chị Ngân thì em đồng ý cả hai tay. Chị Ngân cùng với anh Giáo đẹp đôi lắm. Chị đừng chê anh em mà tội nghiệp.
Ngân dỗi.
Còn trêu nữa là chị kệ em nấu cơm một mình đấy.
Út gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cười ranh mảnh. Lát nữa lại...
Chị Ngân ơi, anh Giáo!
Rồi vờ vĩnh.
Ê chết, lại quên.
Làm Ngân cũng phải phì cười. Cô lái mãi câu chuyện mới sang hướng khác. Út đúng là người không nói không chịu được, cứ thào thào suốt.
Chị Ngân, hôm nào chị cùng anh Giáo về quê em nhé. Thế nào chị cũng thích cho mà xem.
Mà anh Giáo tệ thật đấy. Mấy hôm trước có hội liêm, hội đền bà chúa kho mà không thèm đưa chị về. Vô tâm đến thế là cùng. Về đấy, em sẽ dẫn chị đi xem các nơi. Bây giờ không phải ngày hội chính nhưng vẫn đông. Tháng giêng là tháng ăn chơi mà chị. Nông thôn chúng em cũng còn đi lễ, đi hội được nữa là. Hay nhất là hội liêm chị ạ. Em có thể nghe hát quan họ, cả ngày không ăn cũng được.
Thế Út có biết hát quan họ không?
Úi dào, con gái Bắc Ninh, ai hát không hay lắm thì cũng phải biết võ vẽ ít bài. Em cũng hát được... Ngân đề nghị.
Hát thử một bài cho chị nghe nào.
Út không từ chối mà hát ngay trong gian bếp. Giữa mùi thức ăn, mùi bếp lò và tiếng xèo xèo của chảo nem đang rán. Giọng Út ngọt và trông đến lạ lùng. Khác hẳn với tiếng nói to toan toan chất phát lúc bình thường. Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng, là hồng hái hoa. Hết duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây đa, chứ đa đợi chờ. Ngân bâng khuâng, cô chợt nhận ra Giáo đang đứng ngoài cửa bếp nhìn mình tha thiết. Bữa cơm vui vẻ kéo hơi dài, người cười nhiều nhất là Út. Cô có hàng núi chuyện để kể, chuyện họ hàng, làng mạc, chuyện dọc đường, có những chuyện tận đấu tận đâu, cô gái có duyên kể chuyện thật. Ngân nghe chầu rìa mà vẫn thấy hấp dẫn, thỉnh thoảng lại quên cả ăn. Giáo phải dục. Út cứ nhảy từ chuyện nọ sang chuyện kia.
Cái nhà ông Bách cuối xóm chùa đấy anh, khiếp quá đi mất, dám mua thuốc sâu giả bán cho làng. Gớm, người đâu mà tham dai cái đồng bạc.
Hôm nọ, mọi người phát hiện ra ông ấy phải đến từng nhà lạy như thế sao, để hy vọng chuyện này đừng vỡ lỡ. Em cũng mua dính một ít thuốc giả, tức thế.
À mà này, anh Vân nhà ông Điện đã đi đứt về rồi, mang về toàn những quần bò, cho họ hàng, nhưng ai mà mặc được.
Bà Điện cứ ra gốc đa đầu làng cái bô bô. Nào là con tôi lắm tiền, nhiều của. Đi đứt cấp vài năm mà đẹp dai ra bao nhiêu. Cứ làm như là cả nước này chỉ có con bà ấy biết đứt ở tận đâu. Mọi người ăn xong một lúc lâu, bữa cơm mới chấm dứt. Út dành phần rửa bát, bảo.
Chị Ngân cứ để kệ em. Em thấy chị sốt ruột, nhìn đồng hồ mấy lần rồi đấy.
Ngân cười ngượng nghịu. Ừ, chẳng có ai ở nhà. Nhưng cứ đi quá giờ là chị thấy nóng ruột, có khi chị phải về bây giờ. Mai, Út bảo anh Giáo đưa đến nhà chị chơi nhé.
Út lườm anh.
Anh không lấy xe đưa chị Ngân về, còn đứng đấy làm gì nữa?
Người đâu mà.
Chị Ngân ơi, chị thấy anh em có dụng không?
Dụng đủ mọi đường ấy chứ. chẳng trách đến tận giờ vẫn...
Giáo nặc đùa em.
Còn cô nữa đấy, cứ đi nói xấu anh. Người ta bảo rồi, tốt phô ra.
Út bưng mâm bát xuống bếp, còn cố ngoái lại cười cười.
Vâng, tốt phô ra. Chị Ngân lại chả đi guốc vào bụng anh rồi đấy chứ.
Giáo dông xe cạnh Ngân. Chẳng ai bảo ai mà cả hai đều không lên xe. Đêm phố cổ vắng lặng, gió lùa hung hút, chỉ có dãy đèn cao áp sáng trắng, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Không tấp nập rộn ràng như những cửa hiệu ngoài phố chính. Ban ngày dãy phố này nhỏ xíu, nông toen hoẻn, thế mà đêm xuống nhìn hung hút lạ thường. Một hai người đạp xe ngược chiều, dáng cò rò vì gió rét. Ngân buộc miệng.
Lạnh quá anh nhỉ?
Giáo lắc đầu.
Anh không thấy lạnh.
Ngân bật cười.
Chị nói dối, anh ăn mặc phong phanh thế kia.
Giọng Giáo bồi hồi.
Thật đấy, đi bên em anh luôn thấy ấm áp.
Ngân này, dừng lại anh. Anh.
Ngân dừng chân. Đôi bàn tay nắm ghi đông xe của cô run run, vì lạnh hay vì điều gì chẳng rõ.
Có chuyện gì thế anh?
Giáo tha thiết.
Tại sao chúng mình lại cứ cố tình lảng tránh nhau thế em?
Anh...
Ngân vội vã ngắt lời Giáo.
Em rét quá, về nhanh kẻo chết cống bây giờ, đạp xe thi nhé.
Cô chủ động lên xe trước, Giáo đạp theo buồn buồn.
Sao em không để anh nói hết?
Tiếng Ngân nhẹ như gió thoảng.
Chưa phải lúc đâu anh.
Chưa phải lúc, vậy thì đến bao giờ đây?
Giáo lặng lẽ đạp xe bên Ngân. Anh giật mình. Tại sao anh lại trở nên nhát như thỏ đế trước Ngân?
Chỉ một lời thôi, thế mà đành lần lửa ngày này qua ngày khác.
Ngân quá nhạy cảm, hay Ngân không hiểu? Hay là Ngân không chấp nhận?
Với hoàn cảnh của anh hiện tại, liệu Ngân đã thực sự cảm thông?
Mà không, mình chẳng có bất cứ thứ gì trong tay.
Hai người chia tay ở chân cầu thang quen thuộc. Giáo thấy lòng nặng trĩu. Anh tránh không nhìn thẳng vào Ngân mà cúi mặt khe khẽ.
Thôi, anh về.
Anh giận em phải không?
Giáo lắc đầu.
Không, em đừng nghĩ thế.
Giọng Ngân tấm tức như muốn khóc.
Thế tại sao anh... Anh vô tâm lắm.
Ngân úp mặt vào hai bàn tay quay đi. Giáo nhìn bờ vai gầy của Ngân run run.
Anh chợt hiểu ra tất cả.
Ngân, anh chỉ sợ em phải khổ.
Giọng Ngân đẫm nước mắt.
Tình yêu là sự mặc cả, đông đếm thế phải không anh?
Giáo buông tay, mặc kệ chiếc xe đạp đổ kềnh. Anh ôm vai Ngân hối hả.
Đừng nghĩ vậy, anh yêu em, từ lâu lắm rồi, em biết không?
Ngân ngẩng lên, dưới ánh điện vàng đục, Giáo thấy gương mặt hoen nước mắt của Ngân ngời lên vì hạnh phúc. Cô run rẩy thì thầm.
Em cũng vậy.
Anh Thái cứ năn nỉ Nam.
Mày đi với anh một lần thôi, anh phải nói thẳng vào mặt cho nó biết rằng nó chỉ là hạng gái điếm rẻ tiền.
Nam chối bài bãi mãi không tiện, bèn ngần ngừ tìm cớ hoãn binh.
Ôi từ từ đã, mà gặp làm gì? Nợ nần gì nhau nữa mà anh phải cuốn lên.
Anh Thái có tật nói dài như đàn bà, mỗi khi gặp chuyện gì hậm hực. Cả tuần nay chỉ xoay quanh chuyện chị Thanh chích tiệc nào đó. Nhà báo mà còn dại. Mới quen, anh Thái cứ lăn lóc khen ngợi hết lời.
Thông minh ư, sắc sảo ư, biết điều ư.
Quan hệ sâu sâu một chút, chị ta đã moi hết của anh biết bao nhiêu tiền. Đến lúc anh Thái chững lại xem xét, thì chính anh bạn, mà qua anh ta anh Thái mới biết chị Thanh, hầm hầm đến kể.
Chị Thanh gian díu với anh họ anh ta đến gần một năm trời nay. Bà chị dâu đẻ hai cô con gái, ông anh họ khắc con trai, thuê nhà, rước cô nàng Thanh đến ở, mất bao nhiêu tiền của mới lừa cho Thanh có thai được, thì cô ta lại đùng đùng đi phá. Tất cả tan hoang. Thanh vên mặt, phủi tay, khiến ông anh họ của anh chết điếng vì bao nhiêu tài sản đã đội nón ra đi. Cũng chẳng dám tố cáo cô ta vì chẳng lẽ lại khai với thiên hạ cái tính trăng hoa thích đèo bồng của mình. Thế là mất trắng. Ngoài ra, Thanh còn cặp với đủ thứ hạng người. Sếp to có, sếp nhỏ có, phó thường dân có.
Hèn gì, cứ xưng là nhân viên quèn đứng bán hàng mà có điện thoại di động cầm tay.
Có vẻ anh Thái cũng đắng vì sự dại gái của mình. Suốt mấy ngày, anh cáo gắt lung tung. Nam biết chuyện chỉ lặng im, nhưng giờ đây anh lại toan lôi Nam vào cuộc. Đúng là tức quá hóa khùng. Gặp lại Thanh bây giờ thì giải quyết được vấn đề gì? Anh Thái chỉ muốn mạt sát cô ta cho bỏ tức. Trong thâm tâm, anh... Nam thấy đó là trò trẻ con hết sức. Thế nhưng cậu chỉ dám lựa lời nói khéo với anh Thái. Hơi đâu mà anh nghĩ đến chuyện ấy nữa. Thôi, số tiền bị moi coi như học phí cho khóa học đặc biệt này. Anh Thái lại là nổi khùng. Học, học cái con khỉ. Bố khỉ, chỉ tức cái mình thế này mà còn bị con ranh con nó lừa. Nam cố nhịn cười. Anh Thái cứ lồng lộn lên như sư tử mất mồi. Có lẽ anh cây cú nhiều hơn là xót tiền. Dù theo lời anh thì đặt cúng cho mẹ trẻ ấy vài 3 triệu. Nam cũng không ngờ anh Thái còn ngây thơ thế. Ở đời, người tốt nhiều mà kẻ xấu cũng lắm. Có khi thật giả cứ lộn tùng phèo. Anh Long cùng cơ quan biết phong thanh chuyện này, cười nhạt, bảo anh Thái. Thừa tiền đem cho gái còn kêu ca oan ức nổi gì. Càng khiến anh Thái tức điên. Ở ngắn, than dài chán, anh ra quyết định. Thôi, quên khẩn trương. Người ba đấng của ba loài, phải không chú em? Nam chỉ biết gật gù. Cậu không muốn nghe anh Thái nói mãi về chuyện này. Nhưng nghe giọng anh thì anh còn cay cú lắm. Nam nghĩ lung tung. Không hiểu nếu rơi vào trường hợp như anh Thái thì cậu sẽ xử sự ra sao? Làm thế nào mà phân biệt được tình yêu thực sự với những toan tính lợi dụng tầm thường? Cậu bắt đầu nhìn thấy bao phức tạp của cuộc sống mà từ trước tới nay cậu chưa hề biết tới. Đúng là dưới mái nhà mình trong vòng tay cha mẹ. Tất cả đều trôi qua bình yên. Nam nhớ đến lời Ngân nói hôm nào. Mẹ không thể đi theo để lo cho Nam suốt cả cuộc đời được. Với Ngân, Ngân đã phải một mình từ lâu. Thế mà đã có lúc cậu thầm cho Ngân là quá yếu đuối, hơi một tí là khóc lóc, âu sầu. Lại một chiều thứ bảy nữa, anh Thái nằm thở dài thường thượt, chán rồi vùng dậy, bảo Nam. Anh với chú mày đi chơi đi. Nam ngần ngừ. Anh không về Hải Phòng à? Anh Thái lắc đầu chán nản. Không, đợt vừa rồi về liên tục rồi. Anh thấy từ hôm thoát ly Hà Nội về đây, chú mày cứ ru rú như đi tu ấy. Nhớ Hà Nội hay chán cảnh đập phá rồi. Tuần sau chú mày đã tạm biệt Hạ Long, dại gì không đi chơi một bữa. Nam đồng ý, vớ thêm chiếc áo khoác, rồi leo lên sau xe anh Thái. Anh Thế mặc ghi lê ký giả, banh cúc ngang tàn, tóc bồng lên vì gió, ngoái đầu lại, hỏi rất to. Thích đi đâu nào? Nam cố hét to át tiếng xe và tiếng gió. Ra biển đi! Anh Thái cười khùng khục. Điên à! Trời này ra biển để mà chết rét. Thiên Hạ lại tưởng hai thằng rồ kéo nhau đi tự tử. À đúng rồi, anh sẽ dẫn chú mày đi ăn ốc hấp gừng. Đặc sản đấy. Vòng vèo một hồi, anh Thái quẹo xe vào một phố nhỏ xíu, nhớp nhúa những bùn. Nam ái ngại. Vào ăn trong này hả anh? Anh Thái lại cười dẻo. Ở Hà Nội mà chú mày ngố nhỉ? Công tử bột bé ngoan có khác. Anh nghiệm ra rằng, càng những quán ăn ngon và xịn, lại càng ở những nơi tối tăm thế này, bẩn thỉu chút không sao. Chứ cứ cửa hàng cửa hiệu bóng lộn, đèn đớm sáng choang thì nhạt thết, chỉ tổ bóp tiền. Chú mày cứ thử đi rồi biết. Trái với dự đoán của Nam, quán ốc này khá lớn, từng dãy bàn nhựa màu nâu xỉn kê san sát, người ra vào tấp nập. Xe máy, xe đạp để từng dãy ở khoảng sân trước nhà, khách hàng toàn thanh niên. Có tìm đỏ mắt cũng không thấy bóng dáng một người lớn tuổi hay học sinh. Nam đem nhận xét ấy ra nói với anh Thái, anh gật gù. Rõ, học sinh thì không đủ tiền ăn ở đây. Các ông bà già thì tiếc tiền và tiếc cả thời gian nữa. Thôi, ăn đi. Hai tô ốc nóng rẫy, bốc khói thơm lừng. Nam chưa kịp ăn miếng nào thì thấy anh Thái đánh rơi chiếc nĩa xiên ốc đánh xoảng xuống đĩa ớt trên bàn. Anh đang chăm chú nhìn phía góc quán bên kia, khuôn mặt hơi tái đi. Nam tò mò. Cái gì vậy anh? Anh Thái thì thào. Nó đấy. Nam không hiểu, nó là ai trong cả đám người xa lạ kia. Cậu định gặng hỏi tiếp. Ai cơ? Anh Thái gắt lên nho nhỏ. Còn Thanh chứ còn ma nào nữa. Nó lại chăn được một con gà ngu ngốc rồi. Thằng kia trẻ lắm. Đúng, đúng rồi. Nam cố rướn cổ. Người mặc áo măng tô đỏ kia phải không?
Ừ, để yên tao xem thế nào.
Cô gái quay lưng lại phía Nam, cậu không nhìn thấy gì hơn là lưng áo măng tô đỏ và mái tóc cắt chấm vai buông xõa kiểu nữ sinh. Chẳng lẽ đó là người làm anh Thái phát khùng suốt những hôm vừa rồi? Nam hình dung chị ta phải trơ trẽn lắm, kinh khủng lắm. Nhưng vóc người kia, dáng vẻ kia, nhất là cái cử chỉ đưa tay sửa lại cà vạt cho chàng trai đối diện thì lại có vẻ dịu dàng, hiền lành và ý tứ. Nam thầm cầu mong chị ta quay lại. Chàng trai đối diện có lẽ trẻ hơn anh Thái, trắng trẻo và điển trai.
Tao chỉ muốn...
Anh Thái đấm xuống bàn, rồi hằng học thốt lên. Một vài người ngồi gần ngơ ngác. Nam sợ hãi kéo tay anh.
Kệ họ, anh em mình ăn đi.
Ngoáy được vài con ốc, anh Thái lại gằn giọng.
Ở địa vị của anh, chú mày mới thấy được tâm trạng của anh lúc này. Nó cứ nhơn nhơn, trơ tráo hết độ. Lại một thằng nữa chui vào rọ.
Đôi trai gái có vẻ đã ăn xong, chủ quán tới cạnh họ tính tiền. Anh Thái đột ngột đứng lên.
Anh phải nói chuyện với nó vài câu.
Nam hốt hoảng đứng lên níu tay anh Thái, nhưng không kịp. Cậu đành bước theo anh lo ngày ngáy. Nam sợ tất cả các đụng chạm mâu thuẫn, dù ở mức độ nào đi nữa. Anh Thái đã đến gần cô gái, giọng đầy gây sự.
Này, Thanh!
Cô gái quay lại, Nam chết điếng người. Cậu đứng sững nhìn trân trân, không thể tin nổi vào mắt mình. Thật hay mơ, khi đứng trước mặt Nam là Thúy bằng xương bằng thịt. Là Thúy của bộ tướng ngày xưa. Thúy khác đi nhiều, tóc ngắn hơn, gậy hơn chút ít, bề ngoài sang trọng hơn, nhưng trăm phần là Thúy. Gương mặt Thúy thoắt tái đi, ánh mắt luống cuống.
Không ngờ lại gặp em ở đây đấy, hay nhỉ?
Vẫn giọng khiêu khích của anh Thái, có vẻ anh muốn trút mọi uất ức của mình. Người thanh niên đi cùng Thúy nhìn Nam và anh Thái rồi nhìn Thúy.
Bạn em à?
Không, về thôi anh.
Thúy lắc đầu, kéo tay chàng trai, bước như chạy trốn. Anh Thái đứng chân hững, Nam vẫn lặng người vì bất ngờ. Mãi khi Thúy ngồi lên xe, cậu mới vụt chạy ra, hét thất thanh.
Thúy! Thúy ơi!
Chiếc xe lao đi, ngoặt ra đường. Nam đưa tay dứt tóc. Cậu vẫn cảm thấy đau, nghĩa là tất cả những gì vừa xảy ra là sự thật. Đến lượt anh Thái ngơ ngác.
Mày sao thế? Còn Thành chứ Thúy nào mà gọi rống lên thế?
Nam chưa hết bàng hoàng, nhưng cậu nhanh trí nghĩ ra một câu nói dối.
Em thấy cô ta giống bạn em quá nên...
Anh Thái dài giọng.
Giống người yêu cũ chứ gì? Lẩm cẩm.
Rồi anh tức tối.
Đồ trơ tráo. Đấy, mày thấy không?
Nam thấy cả tô ốc về sau đắng ngắt. Cậu chẳng còn lòng dạ nào mà ăn. Quay cuồng trong ốc Nam là câu hỏi thật to. Tại sao lại là Thúy? Rồi Nam lại hoang mang. Biết đâu chỉ là sự giống nhau tình cờ. Biết đâu cô ta là một người nào đó. Nhưng rồi cậu quả quyết là không thể nhầm. Chơi thân với Thúy suốt 7 năm, giờ đối mặt, chẳng lẽ không nhận ra được? Sao Thúy lại ra nông nổi ấy? Nam ném chiếc nĩa xuống bàn, vội vã bảo anh Thái.
Thôi, chở em ra ngay bưu điện, được không? Hay trạm điện thoại công cộng gần nhất cũng được.
Anh Thái cầu nhau.
Mày khùng mà.
Nhưng rồi Nam cũng thuyết phục được anh. Cậu vồ lấy ống nghe bấm số lia lịa. Trong lúc vội vã, Nam quên không bấm mã số Hà Nội nên không thể nào gọi được. Cậu cáu kỉnh, dậm chân bình bịch. Phải một lúc sau tỉnh trí lại, Nam mới nhớ ra điều ấy. Hà nghe điện cũng gào lên thảng thốt.
Thúy thật á? Thật 100%. Hà đến nhà Ngân ngay đi.
Anh Thái nghi ngờ nhìn vẻ mặt bất thường của Nam rồi gặng hỏi.
Đúng là có chuyện rồi. Chú mày cũng quen con Thanh à? Giấu anh làm gì, hả?
Nam lắc đầu lia lịa.
Không không, mà anh đừng hỏi em nữa, được không? Cho em về cơ quan đi.
Nam bỏ cơm tối, làm anh Thái hết sức ngạc nhiên. Nhưng cậu kiên quyết không lý giải tại sao.
Hỏi không được, anh Thái bực mình bảo. Mặt xác mày, anh đi chơi cho đỡ buồn đây.
Nam loanh quanh hết ra lại vào, đầu óc cứ rối bời. Thúy đã bước qua trước mặt Nam, gắng tỏ ra là không hề quen biết. Tại sao Thúy phải làm như thế? Thúy muốn rũ bỏ tất cả những mối quan hệ cũ, từ gia đình đến bạn bè sao? Những lời anh Thái nói về Thúy lại vọng về. Một con điếm trá hình, đồ trơ trẽn vô liêm sỉ. Lẽ nào Thúy chính là mẫu người mà anh Thái đã tả? Điều gì đã khiến Thúy xuống dốc đến mức ấy? Tất cả mọi người đều không biết Thúy đi đâu. Nam nhớ đến ông Viên, bố Thúy, suốt ngày ủ ê. Biết được điều này, chắc ông chết mất. Còn bà Viên và anh Thuyên nữa. Có lẽ không ai ngờ rằng Thúy bỏ nhà ra đi để trở thành con người như thế. Liệu Hà và Ngân Lên có đủ sức để kéo Thúy trở về? Hay Thúy lại bình thản bước qua trước mặt như chưa hề biết nhau? Đêm, anh Thái về khá khuya, nhưng Nam chưa ngủ. Cậu tung chăn chồm dậy khi anh Thái vừa mới cho được một bánh xe vào nhà. Anh Thái, giúp em với nhé. Anh Thái kinh ngạc. Cái thằng này, hôm nay mày làm sao thế? Giúp cái gì? Nam hối hả? Mai, anh đưa em đến nhà Thúy. À quên, nhà Thanh. Cái gì? Còn Thanh lúc chiều á? Nam gật đầu. Cậu quyết định kể hết với anh Thái. Mắt anh Thái cứ trố lên, ngạc nhiên hết mức. Anh không nói được câu nào. Mãi khi Nam kể xong, anh mới hỏi một câu thừa. Thế có nghĩa nó là bạn chú mày? Bạn trong cái nhóm mà chú mày vẫn kể? Nam cúi mặt như thể mình có lỗi, bỗng dưng anh Thái cười toá lên. Hay thật đấy, cuộc đời cứ như đèn cù, thế mà anh không biết trước rằng đó là... Nam cáu, em không đùa đâu, chuyện nghiêm túc đấy anh Thái à. Cả chúng em, cả bố mẹ Thúy đều đi tìm mà không biết Thúy ở đâu. Giá như gặp Thúy sớm hơn. Sớm hơn để làm gì? Ừ, thì anh cũng nói nghiêm túc. Anh xin lỗi trước, anh nói thật. Bạn chú mày chẳng ra gì. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì. Có gặp, có lôi được nó về nhà thì cũng đến thế. Đứa con gái để dám bỏ nhà bỏ học để ra đi thì chắc chắn là hư hỏng đến 90%. Nam thừ mặt. Không, anh không hiểu Thúy bằng tụi em. Anh Thái lại cười nhạt. Ừ, anh không hiểu, nhưng chắc chắn anh hiểu sự đời hơn chú mày. Đấy, bây giờ giáp mặt, nó có nhận chú mày là bè bạn gì đâu. Có thể Thúy xấu hổ anh à? Xấu hổ? Biết xấu hổ nghĩa là còn lòng tự trọng. Nếu anh ở địa vị em bây giờ, anh sẽ quên khẩn trương chuyện này. Đời mà, có nhiều khi đứa thân thiết với mình nhất lại quay ra giết mình. Chuyện ấy có gì lạ đâu. Có lẽ ở nhà, bố mẹ nó cũng quên nó từ lâu. Nam buồn buồn nhìn anh Thái. Có lẽ mỗi người một quan điểm riêng anh ạ. Nhưng em không thể lạnh lùng như thế được. Bộ tứ của em chơi với nhau đã 7 năm. Mai anh cứ giúp em, đưa em đến chỗ Thúy ở. Chỉ khoảng 8-9 giờ sáng là Hà và Ngân sẽ lên đến nơi. Anh Thái vừa tháo giày vừa lẩm bẩm. Ừ, giúp thì giúp. Tụi trẻ chúng mày có vẻ đồng đội quá đấy. Rồi anh chui vào chăn, nhắm mắt luôn như không hề tư lự vương vấn một chuyện gì. Nam bức rất không yên. Thật sự, cậu muốn đến chỗ Thúy ngay bây giờ. Ít nhất là cậu cũng phải nói chuyện được với Thúy. Nam không tin rằng Thúy lại tiếp tục tránh mặt mình lần nữa.